xin đọc tiếp.
Phật dạy, tất cả chúng sanh ai cũng có tánh Phật.
Giới nói, ngươi là Phật sẽ thành, ta là Phật đã thành. Câu nghĩa sao? Khả năng thành Phật. Bởi vì ai cũng có tánh Phật, ai cũng có khả năng. Thường khởi tin như vậy, giới phẩm đầy đủ. Tại sao? Chỉ cần tin như thế thôi mà giới phẩm đầy đủ. Mình đã tin chắc mình có tánh Phật, tánh của mình là Phật, thì thật ra không phải sẽ thành, mà mình đã là Phật, phải không? Bởi vì mình tánh của mình là Phật, thể chất của mình là Phật, vậy mình có phải là Phật không? Phải. Đấy, bây giờ chỉ còn có một việc là bỏ những cái gì không phải mình, vứt nó đi. Tại từ xưa tới nay cứ vơ lấy những cái không phải mình ấy, nhận là mình. Những tham, những sân, những si, những mạn, những nghi, những tà kiến. Đó, những cái là tập mà cứ vơ lấy nhận là ta. Tôi giận lắm, tôi không bằng lòng cái này, tôi thích cái kia cơ. Như vậy có phải suốt ngày lấy tham sân si là mình không? À, lấy tập, lấy cái khổ, cái tập ấy, nhận là mình. Là già lão bệnh là cái khổ, còn tham sân si là cái tập. Thì mình cứ cả ngày mình nhận cái khổ tập ấy, là mình. Thế thì bây giờ chỉ có một việc buông cái ra thế thôi. Bản chất mình từ đỉnh đầu đến chân toàn là Phật hết. Mà bây giờ cứ nhìn mê, cứ đau mắt là thấy hoa đốm, là thấy ở chuyện nọ, thấy ở chuyện kia. Bây giờ chỉ có một vật tỉnh ra thôi. Đừng nhận những cái giả ấy là mình, thì là mình là hoàn mãn, mình vốn vẫn xưa nay là ông Phật. Thế cho nên đây nói ta là Phật đã thành, à, ta là Phật sẽ thành, là bởi vì à, ta là Phật đã thành, đây là ông Phật, ông ấy nói. Còn chúng ta, ngươi là Phật sẽ thành, bởi vì bản chất là Phật, rồi tu nữa thì sẽ thành. Còn chữ ta là lời Phật nói, cho nên Phật xưng ta là Phật đã thành, còn bọn chúng mình là Phật sẽ thành. Thế ai mà tin được cái chuyện này, biết chắc mình là Phật rồi, thì có còn muốn làm ma nữa không? Đấy. Thế tại sao tất cả chị em chúng mình ngồi đây ai cũng có cái lòng tin này rồi, tin Phật rồi, tin lời Phật dạy, mà cũng tạm tạm hé hé, thấy mình có tánh Phật, mà làm sao vẫn cứ ma lem? Tại làm sao chỗ nào thầy đang hỏi những vẫn trò, mà sao chúng ta vẫn cứ ma lem chưa là Phật? Cho nên Phật còn bắt chúng mình tu tứ thiền để xả ngũ cái, nhớ không? Mà trong ngũ cái ấy, có phải là có một cái nghi không? Thế sao lại bảo chúng mình còn nghi ông Phật? Sao nói oan cho chúng mình thế? Chúng mình đâu có còn nghi mà bây giờ lại cứ bảo chúng mình có ngũ cái. Ngũ cái là những gì nhỉ? À, đấy, đấy là nghi và trạo hối. À, tham, giận, thùy miên, tức là cái si đó, cái ngũ. Thế là chúng ta còn năm cái đó, còn gọi là ngũ cái, phải tu đến tứ thiền mới hết. À, thế thì sao chúng ta tin Phật rõ ràng, tin cho đến nỗi bỏ cả ba má lên chùa, mà bây giờ lại còn bắt mình phải tu tứ thiền mới xả được cái nghi? Mình có nghi bao giờ đâu, mà sao bảo mình phải tu tứ thiền mới xả được cái nghi? Tào giới nó còn nghi không? Còn hết. Còn. Tại sao con lại còn nghi ông Phật? Sao biết là con còn nghi ông Phật? Tại con chưa quả quyết mình là Phật, cứ rụt rè. Bây giờ con nói lại bảo ấy, tại con còn chúng sanh cho nên con còn lỗi lầm, chứ đâu có nhận mình là Phật. Nếu quả quyết mình là Phật thì nghĩa là mình quả quyết buông sạch những cái tham sân si. Nếu mình buông sạch được ấy, thì đấy là mình mới thật tin. Còn như bây giờ mình hãy không tin, mình còn tham thì đó là chưa tin Phật. Nếu mà nhớ tánh Phật, nhớ rằng mình thường trụ ở khắp mười phương, có thèm tham cái áo mấy cái bút không? À, đâu có còn cái chuyện mà cãi lẩy với nhau. Mình là thường trụ ở khắp mười phương, đâu còn bận rộn gì, nhưng mà bây giờ vẫn cứ thấy cái thân cơm gạo này là thật là mình. Những người chung quanh, những cái túi bằng cơm bằng gạo ở đây cứ cho là đây là chị này bà kia, thế cho nên nó mới còn tham còn giận. Chứ nếu thật lòng một thằng nhận mình là Phật thì không có làm những chuyện ma lem nữa. Bao nhiêu những cái nói dối, những cái hai lưỡi kêu dẹp, những cái không có nữa. Thế cho nên cái người mà có thật tin ấy, thì giới phẩm của người ta đầy đủ. Làm sao bây giờ viên lý nó cứ biết là nó vẫn tin Phật mà sao nó vẫn tham sân si? Có cái lỗi gì các quý cô có hỏi chối phát đi. Thế tại sao? Tại sao nó vẫn cứ còn những cái ma lem ma lọ, nó còn giận cái nọ, nó còn hờn cái kia, tại sao? Cho nên vẫn chưa tin chắc cái tánh Phật của mình. Cho nên cũng có hiểu, cũng có biết, cũng có tin, nhưng mà còn mờ mờ, mà còn bị những cái mãnh lực của cái mê đó nó chi phối suốt ngày. Như thế bây giờ hãy còn tối thì đã có thể nói là sáng được chưa? Hãy còn tối thì biết là chưa thật sáng, nó mới có mờ mờ.
Áp dụng lời dạy trên vào đời sống, ta có hai thực hiện.
Vâng, đọc cái đoạn trên cấm giảng đi. Áp dụng lời dạy trên. Lời dạy trên là lời nào? Thế thì áp dụng cái lời dạy trên vào đời sống. Vào đời sống là thế nào? Thế nào là con áp dụng lời dạy trên vào đời sống? Và chúng ta phải sống thế nào? Đấy. Bây giờ đem những cái, chúng ta sống với cái hai cái lời này. Một ấy là tâm. Chúng ta sống với nghĩa là chúng ta tin chắc và chúng ta dùng được cái câu này. Đó. Thứ nhất là tin được tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Đấy. Thế lại tin rằng, tin được như thế thì mình sẽ rũ sạch được những cái lầm mê, tức là giới phẩm mình sẽ đầy đủ. Thế áp dụng cái lời dạy ấy, chúng ta có hai thực hiện. Nè, hai thực hiện là cái gì nào? Thế bây giờ con giảng cái câu, cái câu số 1 nghĩa là thế nào? Áp dụng lời dạy trên thì ta sẽ vâng theo giới luật, không dám áp bức loài nào. Câu ấy là con làm gì? Bây giờ con đã làm được việc này chưa? Mỗi khi trông thấy con sâu đã nhớ là nó có tánh Phật, nó đồng thể với mình chưa? Mà mỗi khi bế con mèo đã nhớ rằng đây là tánh Phật đồng thể với mình, chẳng những đồng thể với mình mà đồng thể với Phật Di Đà Thích Ca. Mỗi khi con bế con mèo nhớ được cái đó chưa? Thế cho nên nói là con chưa tin. Thế cho nên nói là mình chưa thật tin. Bởi vì tuy là mình hiểu như thế đấy, nhưng mà 9 phần 10 cái giờ thì giờ của mình là để mê. May lắm là được một phần. Thế cho nên gọi là con hãy còn nghi, chưa tin. Thế còn điểm thứ hai con giảng xem. Áp dụng lời dạy trên, con khai được trí tuệ bình đẳng, con tận tình cứu giúp muôn loài là thế nào? Hãy khinh người nghèo, không quá chậm người giàu, không khinh người nghèo, cho nên mà tận tình giúp đỡ cho người nghèo. Đấy. Cho nên mình thấy nhờ cái lời cái chỗ nhận được cái nghĩa Phật dạy, cho nên chúng ta áp dụng vào đời sống thì một là chúng ta giữ được giới, hai là chúng ta có cái lòng từ bi, thấy tất cả chúng sanh nó đồng một thể với mình, với Phật. Thế cho nên chúng ta không có cái gì, thường thường là chúng ta có cái thói, cái gì thật ngon ấy thì đưa lên cúng Phật, còn cái gì thiêu thối ấy thì ném cho con chó, con mèo. Cái gì mình không ăn được, mấy cô là hay có cái tật thế, cứ không ăn được là đổ vào cái bát của con chó. Mặc nó để bổn phận của nó là phải ăn hộ cho mình. Đấy. Thế như thế đã có cái trí tuệ bình đẳng chưa? Thế cho nên chúng ta vẫn còn là người chưa tin, chưa thật tin Phật. Hãy còn tuy rằng tựa hồ như mình tin, nhưng mà trong cái nếp sống của mình, cái hành vi của mình, cái nếp sống của mình, rõ ràng là mình chưa thật tin Phật. Cho nên là giới phẩm của mình nó chưa đủ là thế. Và cái tin của chúng mình nó chưa đủ. Đọc tiếp, hãy còn bị cái dòng cái mê mờ. Có tâm Phật thế nào gọi là tâm Phật ở đây? Có tâm Phật, có mắt Phật như đây. Thấy được cái tánh Phật thì đó là có mắt Phật. Thấy được mình chúng sanh đồng thể với Phật, có cái tâm đồng thể với nhau thì đó là có mắt Phật. Có cái trí tuệ mới thấy được cái tánh Phật ở nơi muôn loài, đó là có mắt Phật. Còn thế nào là có tâm Phật, tình cứu giúp muôn loài, thì cái câu ấy là tâm Phật. Thế thì cái người nào mà có được tâm Phật, mắt Phật như vậy thì cái người ấy dĩ nhiên siêu phàm mà thoát tục. Thì chúng ta đã có tâm Phật, mắt Phật như thế này chưa?
Kính mà
tại chưa. Đấy, tại thế cho nên nói rằng lòng tin chúng ta chưa đủ. Chứ nếu mà đủ ấy, thì chúng ta phải áp dụng đúng cái lời dạy ở đây. Đọc tiếp, Ngài Bồ Tát Sư Tử Hống, Ngài hỏi cái gì đây?
Môn Như Lợi Phật kính bạch thầy, là Ngài Sư Tử Hống Bồ Tát hỏi là tất cả chúng sanh cùng có chung một Phật tánh hay là mỗi người riêng để có một Phật tánh?
Thì ông, con hiểu cái câu hỏi này, Ngài hỏi cái gì đây, con hiểu nào cái câu về cái câu hỏi này? Cả chúng sanh thì đều có tánh Phật cả, cái này con biết rồi chứ gì. Nhưng mà bây giờ bảo giới với con ngồi cạnh nhau đó, hai người cùng có tánh Phật cả, vậy thì hai người là một hay là hai? Đấy, bây giờ Ngài nêu cái câu hỏi, con phải nhớ rằng Bồ Tát mới hỏi được cái câu này ạ. Cho nên không phải là dễ dàng nhờ Bồ Tát mà còn phải hỏi, còn chưa biết thì dĩ nhiên là phước trí chưa biết cho nên còn phải học. Nhưng mà chúng ta chỉ hiểu là ông ấy hỏi thế đấy. Ông ấy hỏi là tôi cũng có Phật tánh, mà cô chị Bảo Giới cũng có Phật tánh, vậy ngồi đây là một người hay hai người? Bởi vì cùng là Phật tánh cả, vậy có một ông Phật tánh thôi, làm sao lại đặt tên là Bảo Giới với phước trí? Vậy đây là một người hay hai người? Đấy là cái câu hỏi. Thì bây giờ chúng ta nhận định cái câu Phật đáp. Phật đáp làm sao, con đọc lại, con thấy Phật tánh của chúng ta là hai hay là một?
Môn Như Lợi Phật.
Chẳng phải một. Vậy nó một hay nó hai?
Môn Như Lợi.
Chúng ta không biết đằng nào mà mò, phải không? Thôi bây giờ chúng ta đọc từng câu rồi nhận. Chứ tức là Phật lại nói mập mờ, nó chẳng phải một, nó cũng chẳng phải hai, mà nó bình đẳng như không. Nó chẳng phải một, bởi vì nó bình đẳng. Bình tức là phải có hai cái đẳng thì là đối với nhau. Bình là bằng nhau, đẳng tức là phải có hai cái so sánh với nhau thì mới thấy nó bằng nhau được. Chứ nếu có một cái, có ai nói là nó bằng nhau không? Nè, thế cho nên chắc là nói hai cái chữ bình đẳng thì thấy là phải có hai cái bằng nhau. Thế mà nó như hư không, có ai nói hai hư không bao giờ không? Thế cho nên nó lại hóa một. Nó bình đẳng thì tức là nói hai, mà như hư không thì thấy nó như một. Thế cho nên bây giờ chúng ta nhận từng câu mà nhận cái nghĩa này. Ở đây Ngài cũng nói bình đẳng tất nhiên phải có nhiều cái so sánh với nhau. Này, ở đây Ngài giảng thẳng câu này. Nếu mà chỉ có một thứ thôi thì cần gì phải nói cái chữ bình đẳng, nó là một rồi. Nhưng bây giờ nói bình đẳng tức là phải có mấy cái, phải có nhiều, mà nhiều cái so sánh với nhau thì mới thấy nó như nhau không khác. nó như nhau không khác. Cho nên cái bầu hư không ở cái phòng này với cái bầu hư không ở dưới chánh điện, hai cái bầu hư không nó có gì khác nhau không? Đấy, nó như nhau không khác. So sánh như hư không, hư không thì thật là không còn cái gì khác nhau cả, nó như giống nhau như đúc, không có một mảy may gì khác nhau. Thế tức là có nhiều cái mà phải giống nhau mà nó lại không hình không tướng. Cho nên nói nó như hư không. Như vậy thì bây giờ bảo giới tu phước trí có thành Phật không? Tại sao nó như bằng, nó như nhau mà, nó như nhau mà, một sao lại một người tu một người không, người kia không được cùng thành Phật? Ông tu ông đắc, người ta vẫn nói vậy, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Nghĩa là ông tu thì ông đắc thôi, còn bà không tu thì bà không có. Thế sao lại bảo rằng chúng ta như nhau không khác? Nó như nhau mà sao khi cô vào giới cô tu thì cô lại hóa ra khác mình rồi? Thế sao lại bảo như nhau không khác? Tất nhiên phải có nhiều cái so sánh với nhau. Thể đều như hư không, nghĩa là tánh của chúng ta không hình không tướng. Nó không hình không tướng mà nó bát ngát mông mênh không bờ bến. Thấy đều như không, bởi vì nó bình đẳng, tất cả nó đều như không, không hình không tướng. Nó đã không hình không tướng cho nên khó nói chuyện, mà nó lại còn bát ngát mông mênh không bờ bến thì đâu mình có nhìn thấy cái bờ cõi.